đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Gương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Vui đơn đau bao giờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 126 chuyện Hiếu Ngạo Giang Hồ, một tiểu thuyết võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Vũ Đình Khánh diễn đọc.
Ân tình trải qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà
tóm tắt kỳ trước. Trên đỉnh Hoa Sơn, khi lệnh của Sung đưa Doanh Doanh tới thăm quận sám hối thì nghe thứ binh khí vang lên trong sơn động. Hai người chạy vào xem thì thấy hàng trăm tay kiếm đang chăm chú theo dõi các đồ hình trên vách đá. Đột nhiên sơn động bị một khối đá khổng lồ bít kín, những người bên trong bắt đầu giết hại lẫn nhau. Và khi tất cả những ngọn đuốc tắt ngấm, Tài Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi và bọn người mù đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Bọn chúng hạ sát những người khác nhóm một cách dễ dàng. Trong lúc Tả Lĩnh Thiền ra lệnh cho Bình Chi thanh toán hổ sung, kính mời thính giả thưởng thức tiếp.
Chi nói,
lệnh của Sung, ngươi ở trên giang hồ lắm mưa lắm gió, hôm nay lại chết trong tay ta.
Tiếng cười của gã chứa đầy vẻ nham hiểm, gã bước từng bước đến. Vừa rồi, lệnh Hồ Sung và Tả Lãnh Thiền đối đáp, chỗ hắn đã bị Lâm Bình Chi nghe mà xác định được. Sơn động im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bước chân của Lâm Bình Chi. Mỗi bước của gã khiến lệnh Hồ Sung biết mình đã đi gần đến quỷ môn quan. Đột nhiên có người la lên.
Hoàng đã, tên lãnh Hồ Xuân này đâm mù mắt ta, khiến lão tử từ đó không còn thấy ánh mặt trời, để lão tử giết ác tặc này cho.
Mười mấy người liền hùa theo, cùng bước nhanh đến. Lệnh Hồ Xuân giật mình, giúp 15 người này đêm hôm đó bị hắn đâm mù mắt ở ngoài tòa pháp miếu. Lúc lên Tung Sơn tham dự ngũ phái hợp nhất, hắn đã từng gặp qua bọn họ. Bọn người này đuôi mù đã lâu, bản lĩnh dùng tai thay mắt rất cao minh. Một mình Lâm Bình Chi, hắn đã muốn chống đỡ không nổi. Lại thêm 15 người này, thì hắn càng không phải là đối thủ. Hắn nghe tiếng bước chân nhiều người vang lên, liền nhẹ nhàng bước mấy bước qua bên phải. Nghe mấy tiếng choang choang, mấy thanh trường kiếm phóng lên vách đá chỗ hắn đứng như rồi. May mà mười mấy người này đồng thời tiến đánh, tiếng bước chân loạn xạ, lấn át tiếng bước chân của hắn, nên không ai biết hắn đã dời đến chỗ nào. Lệnh Hồ Xuân cúi người xuống, mò dưới đất được một thanh trường kiếm ném ra. Choang một tiếng, kiếm va vào vách đá. Mười mấy người mù xông qua hướng đó, tiếng binh khí vang lên đấu với người. Nghe tiếng la hét bất tuyệt, trong khoảnh khắc đã có 6-7 người trúng kiếm chết. Những người này võ công vốn không yếu, nhưng trong bóng tối không thấy gì. Tuyệt không phải là đối thủ của bọn mù mắt. Lệnh Hồ Xuân thừa lúc tiếng hô hoán loạn lên, liền nhẹ nhàng đi sang bên trái, mò lên vách đá thấy không có người, mới lẹ làng ngồi xổm xuống thầm nghĩ.
Tả Lãnh Thiền dẫn là Bình Chi và bọn mù mắt đến đây, chắc là muốn dựa vào bóng tối mà giết sạch hết bọn ta.
Nhưng tại sao lão lại biết nơi đây có sơn đập?
Hắn chuyển đổi ý nghĩ, liền hiểu ra.
À, phải rồi. Ngày hôm đó tiểu sư muội ở trên phong thiền đài, dùng tuyệt chiêu khắc trên vách đá ở chỗ này, để đánh bại cao thủ hai phái Thái Sơn và Hành Sơn. Lại ở trước mặt Tả Anh Thiền, thi triển tung dương kiếp pháp. Dùng hàng dương kiếp pháp mà tìm kiếm với ta. Sư muội đã đến đây, Lâm Bình Trì đương nhiên biết chỗ.
Hắn nhớ tên tiểu sư muội, lòng lại nhói đau. Lâm Bình Trì gọi.
Lãnh Hồ Xung, ngươi không dám hiện thân, rút đầu rút cổ, đâu phải là hảo hán.
Lãnh Hồ Xung tức giận càng hông, không nhìn được, liền muốn giọt người ra, quyết tự chiến với gã. Nhưng hắn liền dằn lại thầm nghĩ.
Đại trưởng phu, có thể khuất, có thể dương, cương cường với gã làm gì? Ta chưa tìm được doanh muội, quyết không thể chết dễ dàng như vậy.
Hắn lại nghĩ.
Ta đã hứa với tiểu sư muội, phải chăm sóc cho Lâm Bình Chi. Nếu ta xông ra đánh với gã, bị gã giết cũng không sao, còn ta giết gã thì không đúng.
Tả Lâm Thiền quá.
Phản đồ giang tế, ở trong sơn động này đều giết hết, để Lãnh Hồ Xung không còn chỗ trốn.
Trong khoảnh khắc, tiếng binh khí giao nhau, tiếng la hét vang lên. Lãnh Hồ Xung ngồi xổm dưới đất, nhất thời không bị ai công kích. Hắn lắng tai nghe thanh âm của Doanh Doanh thầm nghĩ.
Doanh Doanh thông minh tinh tế hơn ta. Bây giờ nguy cơ đầy rẫy, đương nhiên của ta sẽ không phát ra tiếng đạn. Chỉ mong chiêu kiếm vừa rồi không phải đâm trúng của ta là được rồi.
Nghe tiếng quần hào và bọn đôi mù đấu với nhau kịch liệt, vừa ác đấu vừa quát chửi, thỉnh thoảng nghe tiếng cút con bà mày đi. Năm chữ cút con bà mày đi nghe rất chói tai. Thông thường chửi người thường chửi câu bà mẹ nó hoặc tổ mẹ nó, có lúc cũng có người chửi cút mẹ đi đồ vô lại, nhưng tuyệt nhiên rất ít có người chửi cút con bà mày đi. Hắn thầm nghĩ.
Chẳng lẽ đây là thổ ngữ chửi người đặc biệt của một tỉnh hay sao?
Hắn lại nghe thêm một lúc nữa, phát hiện năm chữ cút con bà mày đi được cả hai người cùng chửi. Năm chữ này vừa thốt ra thì tiếng binh khí giao nhau liền dừng lại. Nếu một người quát chửi thì cứ đấu mãi không ngừng. Hắn nghĩ như vậy liền hiểu ra.
À, thì ra đó là ám ngữ của một đôi mù nhằm phân biệt đồng bọn đấy mà.
Trong bóng tối diễn ra việc chém giết loạn xạ, khó phân biệt đồng bọn hay là địch. Bọn đôi mù nhất định có giao hẹn trước, lúc xuất chiêu chửi trước một câu cút con bà mày đi, hai người cùng chửi tức là đồng bọn, nếu không thì có thể giết luôn. Năm chữ này xưa nay không ai sử dụng, không biết ám ngữ của địch nhân thì quyết không biết mà chửi lại như vậy. Hắn hiểu ra điểm này liền đứng dậy cầm kiếm cản trước ngực, nhưng nghe tiếng cút con bà mày đi càng lúc càng nhiều, tiếng binh khí giao nhau và tiếng quát tháo ít lần rồi im bặt. Rõ ràng người ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đã bị giết hết. Lệnh Hồ Xung vẫn không nghe thanh âm của Doanh Doanh, hắn lại lo lắng cô ta đã bị hắn giết lầm. May mà không gặp độc thủ của bọn đuôi mù, hắn lại nghĩ.
Đệ tử Tung Sơn được tin trong Thạch Động Hoa Sơn có các chiêu kiếm tinh diệu của bọn phái, liền tìm đến xem cũng là chuyện thường tình. Nhưng không kịp bằng báo trước, nên Tả Lãnh Thiền giết hết bọn họ, không khỏi quá tàn độc. Dụng ý của lão là muốn lấy tính mạng ta, vì không cách nào phân biệt được, nên đành giết hết đệ tử, ngay cả khi họ chỉ phạm một lỗi nhỏ.
Qua một lúc sau, nghe tiếng kiếm dù dù khắp nơi, có hai thanh kiếm chém đến trước người Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung giơ kiếm lên gạt ra, khàn giọng chửi, cút con bà mày đi, lại không bị ai phát giác. Khoảng thời gian uống một tuần trà, ngoài tiếng chửi và tiếng kim đao đánh vào khoảng không của bọn đuôi mù ra, thì không còn thanh âm nào khác. Lệnh Hồ Xung lo lắng, cơ hồ muốn khóc lên, chỉ muốn lớn tiếng gọi. Doanh muội, Doanh muội, Doanh muội đang ở đâu? Tả Lãnh Thiền quát.
Dừng tay!
Bọn đuôi mù thu kiếm đứng lại. Tả Lãnh Thiền cười ha hả nói.
Bọn phản loạn đều đã bị thanh trừ. Những người này không biết xấu hổ, vì muốn học kiếm chiêu, lại lập thể tận trung với ác tặc nhà Bất Quần. Tiểu tặc Lãnh Hồ Xung đương nhiên cũng tội mạng rồi. Lãnh Hồ Xung, Lãnh Hồ Xung, người chết chưa?
Lãnh Hồ Xung nín thở không nói. Tả Lãnh Thiền nói.
Đừng chi, cuối cùng hôm nay cũng chưa khử được người mà người ghét nhất trên đời. Chắc chí nguyện của người thỏa mãn rồi chết.
Đó là nhờ vào thần cơ diệu toán của Tạ huynh đã an bài xảo kế.
Liên Hồ Xung thầm nghĩ.
Hắn và Tạ Lễ Thiền xưng huynh gọi đệ. Tạ Lễ Thiền vì muốn được tịch tạ kiếm phổ của hắn nên đối với hắn rất khách khí.
Tạ Lễ Thiền nói,
nếu không phải người biết còn có một địa đạo bí mật vào sân động này thì chúng ta khó mà đừng chết được cả thôi.
Lâm Bình Chi nói,
chỉ đáng tiếc là trong lúc hỗn loạn tiểu đệ không thể tự tay giết được tiểu tặc Lệnh Hồ Xung.
Lên Hồ Xung thầm nghĩ,
ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi, tại sao ngươi hận ta đến như thế?
Tạ Lâm Thiền nói khẽ,
bất luận là ai giết hắn cũng như nhau, chúng ta mau đi ra, chắc rằng nhà bất quân đang thủ ngoài sơn động, chưa có hội trời chưa sáng, chúng ta xông ra trong đêm tối sẽ chiếm được tiện nghi.
Đúng như vậy.
Tiếng bước chân vang lên, đoàn người đi vào địa đạo, rồi bước chân từ từ xa dần. Một lúc sau, không còn nghe gì hết. Lệnh Hữu Xung gọi khẽ.
Doanh Hồ đang ở đâu?
Trong tiếng gọi, kèm theo tiếng khóc, bỗng nghe trên đầu có tiếng người nói khẽ. Tiếng người đó ở đây nè, đừng có lên tiếng. Lệnh Hữu Xung vui mừng tột độ, hai chân nhũn ra ngồi phệt xuống đất. Lúc bọn đuôi ngù dung kiếm chém toán loạn, nơi an toàn nhất là nấp ở trên cao, để binh khí chém không tới, vốn là một đạo lý rất bình thường. Nhưng tất cả mọi người gặp lúc sự sinh tử đấu đến thần trí loạn lên, không nghĩ ra được cái này. Doanh Doanh tung người nhảy xuống, Lệnh Hữu Xung chạy đến ném trường kiếm xuống, ôm cô vào lòng. Hai người vui mừng quá đến phát khóc. Lệnh Hữu Xung nhẹ hôn lên má cô nói khẽ.
Tôi rồi, ta sợ đến chết đi được.
Trong bóng tối, Doanh Doanh không né tránh nói khẽ. Xuân Ca chửi cút con bà này đi, nên tiểu muội nghe nhận ra được thanh âm của Xuân Ca liền. Lệnh Hữu Xung không nhìn được thì cười hỏi.
Thế Doanh muội không bị thương chút nào sao?
Không hề.
Lúc trước ta nghe tiếng đàn, cũng không lo lắng gì. Nhưng sau đó, nghĩ đến lúc ta đâm trúng một phụ nữ, mà tiếng đàn lại đứt quãng, không thành điệu. Dường như Doanh muội bị trọng thương rồi. Đến lúc sau, ta càng không nghe chút tin tức gì. Thật không biết phải làm sao.
Tiểu muội đã sớm nhảy lên trên cao, sợ bị người phát giác nên không thể lên tiếng gọi Xuân Ca, đành phải ném từng đồng tiền xuống, đánh nhào cây dao cầm để dưới đất, mong Xuân Ca nhận ra.
À, thì ra là như vậy. Ta lại không hề nghĩ đến. Đáng đánh.
Hắn cầm lấy tay cô, nhẹ tát lên má mình, rồi cười nói.
Rất muộn, mà lấy phải một tên ngu đần như vậy, thì coi như nhập đại tiểu thư lãnh đủ mọi xui xẻo. Ta vẫn thích kỳ lạ, nếu Doanh muộn gảy dao cầm, tại sao không đàn một câu trong Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, hoặc là khúc Tiếng Ngạo Giang Hồ?
Doanh Doanh vẫn để hắn ôm mình, cô nói, nếu trong bóng tối, tiểu muội có thể dùng tiền vàng đánh dao cầm ra được một khúc điệu, thì đã biến thành tiên rồi.
Doanh muội vốn là tiên rồi.
Doanh Doanh nghe hắn tán tỉnh mình, liền cựa quậy, muốn thoát ra khỏi lòng hắn. Lệnh Hồ Xung ôm chặt cô không buông rồi hỏi.
Sau đó, tại sao không lấy tiền vàng đánh đàn nữa?
Tiểu muội nghèo sát sơ, không có tiền, ném được mấy lần thì hết sạch, không còn đồng nào hết á.
Đáng tiếc là trong sơn động này, ta không có tiệm đổi tiền, lại không có tiệm cầm đồ, để nhân đại đầu tư thiếu tiền xài, lại không có chỗ tay được.
Sau đó, ngay cả kim thoa trên đầu, bông tai của tiểu muội cũng đều ném vào đàn hết. Đến lúc những tên đuôi mù này động thủ giết người, tai của bọn chúng rất là nhạy, tiểu muội không dám ném gì xuống nữa. Đột nhiên, ở cửa địa đạo có tiếng cười nhạt. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh la quảng lên. Tay trái Lệnh Hồ Xung ôm Doanh Doanh, tay phải lượm trường kiếm dưới đất quát lên.
Ai đó?
Nghe một người lạnh lùng nói.
Lệnh Hồ Đại Hiệp, ta đây!
Chính là thanh âm của Lâm Minh Chi. Nghe tiếng bước chân vang lên trong địa đạo, rõ ràng là bọn đuôi mù quay trở lại. Lệnh Hồ Xung thầm chửi mình vô ý. Tạ Lãnh Thiền là người xảo quyệt cáo già, làm sao có thể nói đi là đi được. nhất định là lão phục ở trong địa đạo để lắng nghe đồng tỉnh trong sơn động. Nếu chỉ một mình thì có thể cầm cự một lúc rồi tìm kế thoát thân. Nhưng hắn và Doanh Doanh lo lắng cho nhau rất tha thiết, thoát nạn cường cùng, vui quá nên quên mất, không nghĩ đến cường địch có thể chưa đi xa, còn ngấm ngầm theo dõi ở ngoài. Doanh Doanh đưa tay ra cặp cách lệnh hồ sung nói khẽ, lên đi. Hai người cùng nhảy lên. Lúc trước, Doanh Doanh đã ngồi trên một tảng đá to lồi ra, nên biết chỗ đá lồi. Trong bóng tối, cô dận kình lực nhảy lên đúng chỗ, vững vàng đáp xuống. Lệnh hồ sung lại bước hụt nên rớt xuống. Doanh Doanh nắm cánh tay hắn kéo lên. Bọng đá này chỉ rộng không quá 3-4 thước vuông. Hai người đứng nhất gần nhau cũng không dễ gì đứng vững. Lệnh hồ sung thầm nghĩ,
Doanh Doanh tiến cử rất nhanh, hai chúng ta ở trên cao thì không dễ gì bị bọn đôi mù bay đánh.
Tạ Linh Thiền nói,
hai triệu tôi ngài lên trên rồi.
Lâm Bình Chi nói,
đúng vậy.
Tạ Linh Thiền nói,
Lệnh hồ sung, người định trốn trên đó suốt đời sao hả?
Lệnh hồ sung không đáp, lòng nghĩ hễ hắn mà lên tiếng thì bọn họ biết chỗ hắn đứng. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái ôm lưng Doanh Doanh, Doanh Doanh tay trái cầm đoạn kiếm, tay phải cũng ôm lấy lưng hắn. Lòng hai người được an ủi, cảm thấy được cùng ở một chỗ, dù có chết ngay cũng không có gì tiếc rẻ. Tạ Lãnh Thiền quát,
mặt của các người do ai lâm hồ, chẳng lẽ các người quên rồi sao?
Mười mấy tên mù gầm lên, nhảy lên dung kiếm chém loạn xạ. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân vẫn không lên tiếng. Bọn mù đều phóng binh khí vào khoảng không. Đến lần thứ hai, một tên mù đã nhảy lên cách mỏm đá chỉ có mấy thước. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng gió, liền phóng kiếm ra đâm trúng vào ngực hắn. Tên mù la to một tiếng rồi rớt xuống đất. Diễn biến này khiến bọn chúng biết được chỗ ẩn thân của hai người. 6-7 tên cùng nhảy lên dung kiếm chém ra. Tuy Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh không nhìn thấy bóng bọn mù, nhưng mỏm đá cách đất hơn 2 trượng, lúc có người nhảy đến gần, nghe tiếng gió vang lên rất rõ, dễ phân biệt. Hai người dung kiếm ra, lại đâm chết hai người nữa. Bọn mù ngẩng đầu lên chửi, nhất thời không dám tấn công nữa.
Rằng có một lúc, đột nhiên tiếng gió xít lên, hai tên bên trái bên phải cùng nhảy lên. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh xuất kiếm đỡ cả. Choang choang 2 tiếng, 4 kiếm giao nhau trên không. Cánh tay phải của Lệnh Hồ Xuân tê nhức, trường kiếm suýt rớt khỏi tay. Hắn biết người nhảy lên đánh chính là Tả Lãnh Thiện. Doanh Doanh a lên một tiếng, vai cô bị trúng kiếm, người loạng choạng. Tay trái Lệnh Hồ Xuân vội vận lực kéo cô đứng vững lại. Hai người đó lại nhảy lên tấn công tiếp. Lệnh Hồ Xuân phóng trường kiếm xuống người đã tấn công Doanh Doanh. Sau kiếm giao nhau, trường kiếm người đó biến chiều rất nhanh, thuận thế lưỡi kiếm của hắn phóng thẳng xuống. Lệnh Hồ Xuân biết đối thủ nhất định là Lâm Bình Chi. Hắn không kịp đỡ cả, trong lúc cấp bách liền cúi xuống né tránh, cảm thấy gió lạnh ập tới. Kiếm của Lâm Bình Chi phóng lên Doanh Doanh, ngã thân được khoảng không chỉ một thế nhảy mà liên tiếp biến 3 chiều. Tịch tạc kiếm pháp này thật lợi hại vô cùng. Lệnh Hồ Xuân sợ ngã đả thương Doanh Doanh, liền ôm cô nhảy xuống, dựa lưng vào vách đá, vung kiếm chém loạn. Bỗng nghe Tả Linh Hiền cười dài, vung kiếm đánh đến. Choang một tiếng, trường kiếm lại giao nhau. Người Lệnh Hồ Xuân rúng động, cảm thấy có một luồng nội lực từ trường kiếm chuyển qua, bất giác hắn run lên. Hắn chẳng nhớ đến hôm nào Nhậm Ngã Hành ở trong chùa Thiếu Lâm dùng khắp tinh đại pháp hút lên nội lực của Tả Linh Thiền. Nào ngờ nội lực hàn âm của Tả Linh Thiền vô cùng lợi hại, suýt chút nữa làm Nhậm Ngã Hành bị chết cắm. Hắn vội vận lực tống ra ngoài, cảm thấy luồng nội lực của đối phương xông lên, bất giác ngón tay hắn không tự chủ được nới lỏng ra, trường kiếm liền tuột khỏi tay. Bản lãnh của Lệnh Hồ Xuân hoàn toàn nhờ vào thanh trường kiếm. Hắn liền cúi người xuống, đưa tay mò dưới đất. Trong sơn động, người chết hơn 200 người. Khắp đất rải rác đầy binh khí. Hắn tiện tay lựa cái binh khí nào có thể chống đỡ được. Trong nhất thời, hắn và Doanh Doanh ở trong sơn động này biến thành người mù. Bị mười mấy tên mù vây mà không thấy được thì không còn đường thoát. Nhưng bất luận thế nào cũng không cam tâm mặc cho chúng mổ xẻ. Hắn vừa bò xuống thì đụng phải mặt của một người đã chết, lạnh cứng, vừa ướt vừa nhảy. Hắn vừa ôm Doanh Doanh lùi lại 2 bước, choang choang 2 tiếng. Doanh Doanh vung đợt kiếm lên, ngã 2 kiếm vùng đến. Nghe vụ một tiếng, đoạn kiếm trong tay Doanh Doanh bị đánh bay đi. Lại ngồi xuống lo lắng, lại cuốn người xuống mò, dường như mò trúng một cây đoạn côn. Trong lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ, cảm thấy kiếm phong tạt vào mặt, có kiếm phóng đến, hắn liền vung côn lên đỡ. Rắc một tiếng, đoạn côn bị địch chém đứt một đoạn. Lê Ngô Xuân cúi đầu xuống né trực kiếm, đột nhiên chiếc mắt lóe lên mấy ánh tinh quang. Mấy ánh tinh quang này rất nhỏ, nhưng trong mặt tối đen của sơn động giống như một chòm sao trên trời. Thân hình và kiếm hoa của địch nhân thấp thoáng có thể phân biệt được. Lê Ngô Xuân và Doanh Doanh không hẹn mà cùng reo lên. Thấy Tả Linh Thiền lại phóng kiếm đến, Lê Ngô Xuân vung đoạn côn lên chỉ vào yết hầu của hắn. Đó chính là chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của lão. Không ngờ Tả Linh Thiền tuy mồ nhưng ứng biến cực kỳ thần tốc, sự thân pháp lý dược lòng mồn, lộn người về phía sau, miệng lớn tiếng chửi rủa.
Doanh Doanh cúi người xuống lựa một thanh trường kiếm, lấy đoạn côn trong tay Lê Ngô Xuân rồi đưa trường kiếm cho hắn. Cô múa động đoạn côn, trong động lấp loáng tinh quang, tinh thần Lệnh Hồ Xuân phấn chấn, sự sinh tử đã đến, nên ra tay không thể dung tình nữa. Hắn chửi câu, cút con bà mày đi, phóng kiếm đâm chết một tên mù. Tay hắn xuất chiêu còn lẹ hơn cái miệng chửi nhiều. Chỉ chửi 6 câu, cút con bà mày đi, thì đã phóng kiếm đâm chết tất cả 12 tên mù trong động. Có mấy tên mù, đầu óc đần độn, nghe hắn chửi, cút con bà mày đi, thì lòng nghĩ là hắn là người của mình, hà tất phải đánh nữa. Khi chúng vừa hiểu ra, thì yết hầu đã bị trúng kiếm, hồn xuống quỷ môn quan để đi gặp tổ tiên rồi. Thả Lánh Thiền và Lâm Bình Chi không hiểu đạo lý này, cùng hỏi.
Con ruột sao?
Thanh âm chúng đều lộ vẻ kinh hãi. Lên hồ xung quát.
Đúng như vậy.
Hắn liên tiếp tấn công về hướng Thả Lánh Thiền ba kiếm. Thả Lánh Thiền nghe tiếng gió mà phân biệt hướng tấn công của hắn, liền gạt ba kiếm ra. Lên hồ xung cảm thấy cánh tay tê buốt. Thêm một luồng hàn khí từ trường kiếm truyền qua, hắn chuyển đổi ý nghĩ, liền dừng kiếm bất động. Tả Lãnh Thiền không nghe tiếng kiếm của hắn, lòng nóng nảy, vội múa tích trường kiếm để bảo vệ yếu huyệt toàn thân. Lệnh Hồ Xuân nhờ vào ánh tinh quang phát ra trên đầu đoạn côn trong tay Doanh Doanh, xoay kiếm lại từ từ chỉ về hướng cánh tay phải của Lâm Bình Chi, đưa qua từng chút một. Lâm Bình Chi lắng tai nghe thấy kiếm của hắn, nhưng chiêu kiếm mày của Lệnh Hồ Xuân đưa qua từ từ, từng tấc. Nên hắn đâu nghe được chút thanh âm gì. Thấy mũi kiếm chỉ còn cách cánh tay phải của gã không quá nửa thước, đột nhiên Lệnh Hồ Xuân phóng nhanh về phía trước, cách một tiếng, gân cốt của cánh tay Lâm Bình Chi bị chặt đứt. Lâm Bình Chi rú lên một tiếng, trường kiếm tuột khỏi tay, người gã nhào lên trước. Lệnh Hồ Xuân phóng nheo déo hai kiếm, phân ra đâm vào hai đùi của gã. Trong tiếng chửi của Lâm Bình Chi, gã đã té nhào xuống đất. Lệnh Hồ Xuân quay người lại, nhìn chăm chăm vào Tả Lãnh Thiền, dưới những tia sáng rất nhỏ, hắn thấy lão nghiến răng, vẻ mặt hung tợn đáng sợ, trường kiếm trong tay múa gấp, tuyệt chiêu tuyệt diệu trên kiếm của lão tuy bất tận, nhưng đối với độc cô của kiếm thì không có chiêu nào mà không có chỗ sơ hở. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
người này đã đầu sỏ tội ác gây họa, giấy độc phong ba cho võ lâm, không thể dung tha được.
Hắn quýt một tiếng, trường kiếm dung lên, trán, yết hầu, ngực của Tả Lãnh Thiền lần lượt bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xuân nhảy ra hai bước, nắm tay Doanh Doanh, thấy Tả Lãnh Thiền đứng ngẩn ra một lúc rồi nhào xuống đất. Trường kiếm trong tay xoay lại đâm vào bụng dưới của lão, xuyên thẳng ra sau. Hai người định thần lại, xem đoạn côn trong tay Doanh Doanh, ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ được. Hai người đều không có đá lửa. Lệnh Hồ Xuân sợ Lâm Bình Chi lại phản kích, bổ thêm một kiếm chém đứt cánh tay trái của gã, rồi mới đi mò quả đao và quả thạch trên người chết. Mò cả hai người đều không ai có, hắn liền nhớ ra bèn chửi.
Cút con bà mày đi, đôi mùa đương nhiên là không ăn đá lửa rồi.
Hắn mò đến người chết thứ năm, thì mới tìm được đá lửa, đánh lửa mùi giấy. Hai người cùng la ồ lên một tiếng. Quá xa đoạn côn trong tay Doanh Doanh lại là một khúc xương, đầu xương bị chặt đứt. Doanh Doanh ngẩng người ra, liền khúc xương xuống đất rồi cười chửi. Cút con, cô chửi được hai tiếng, cảm thấy có điều bất nhã liền ngừng lại. Lên Hồ Xuân hiểu ra nói.
Rất muội, hai tính mạng của chúng ta nhờ vị tiền bối thần giáo này cứu giúp đó.
Doanh Doanh lấy làm lạ hỏi. Tiền bối gì thần giáo ư?
Năm xưa, 10 trưởng lão Phật giáo đến đánh Hoa Sơn đều bị hãm ở sân động này, không cách nào thoát được, ôm hận mà chết, để lại 10 bộ xương. Cái xương đùi này không biết là của vị trưởng lão nào, ta vô tình lượm lên để chống đỡ, may mà bị chém đứt một khúc. Trong đầu xương của người chết có một điểm lân tinh bờ, mới khiến hai chúng ta có được chút ánh sáng.
Chân Doanh thở phào một cái, khom xuống nhìn khúc xương đó nói: "Ồ, thì ra là tiền bối của bổn giáo, thật là đắc tội." Lệnh Hồ Xung lại lấy mấy miếng giấy mồi, điểm lửa sáng bừng, đốt hai cây đuốc lên, hắn nói:
"Không biết Mạc sư bá thế nào?"
Rồi hắn cất tiếng gọi:
"Mạc sư bá! Mạc sư bá!"
Nhưng không nghe động tĩnh gì. Lệnh Hồ Xung nhớ đến Mạc sư bá hết lòng thương yêu hắn, hôm nay chết thảm trong động, lòng rất là bức rứt. Hắn nhìn khắp thi thể ở dưới đất trong động, nhất thời thật khó tìm được thi thể của Mạc đại tiên sinh. Hắn thầm nghĩ:
"Bây giờ chưa phát hiện, không thể chậm chờ nữa. Ta tất sẽ quay lại, tìm kiếm được di thể của Mạc sư bá, rồi an táng đàng hoàng."
Hắn quay lại, kéo người của Lâm Bình Chi đi vào địa đạo. Doanh Doanh biết hắn giữ lời hứa với Nhạc Hương Sang là phải chiếu cố Lâm Bình Chi. Cô cũng không nói gì, lượm cây dao cầm đã bị thủng mấy lỗ ở góc sơn động, đi theo sau hắn. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đi từng bước trong đường hầm chật hẹp mà năm xưa đại lực thần ma dùng múa mở đường. Lệnh Hồ Xung cầm kiếm phòng bị, hắn thầm nghĩ Tả Lãnh Thiền tâm kế sâu xa, lão đã bích cửa động, tất phái người canh giữ đường hầm để đề phòng bọ ngựa bắt nghe hay sâu dành khuyên sau lưng đang rình rập, còn có người nhất định chờ lão ở trong động. Nhưng đi đến đầu đường hầm cũng không thấy người nào. Lệnh Hồ Xung nhẹ đẩy phiến đá chặn ở cửa ra, bỗng cảm thấy sáng lóa mắt. Thì ra, ác đấu rất lâu vào sinh ra tử trong sơn động, không biết thời khắc qua đi, trời đã sáng rồi. Hắn thấy ở ngoài động trống không, không có một bóng người, liền kéo Lâm Bình Chi ra, Doanh Doanh cũng ra theo. Lệnh Hồ Xung trong tay có kiếm, mắt thấy ánh sáng, thân ở nơi rồng, đó mới thật là thoát cảnh hiểm nghèo. Hắn hít một hơi không khí trong lành, thật sung sướng không tả. Doanh Doanh hỏi: "Trước kia sư phụ của Xung Ca phạt Xung Ca ở đây sám hối, tức là ở cái thạch động này phải không?" Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Đúng vậy, Doanh Muội thấy thế nào?"
"Tiểu Muội thấy Xung Ca ở đây không phải là sám hối, mà là cô muốn nói tiểu sư muội của Xung Ca, nhưng cô nghĩ đến hà tất phải đề cập đến Nhạc Linh Sang mà làm đau lòng Lệnh Hồ Xung, cô liền không nói nữa." Lệnh Hồ Xung nói:
"Phong thái sư thúc tổ ở gần đây, không biết sư thúc tổ lão nhân gia có khỏe không? Ta lúc nào cũng nhớ đến lão nhân gia. Sư thúc tổ đã nói quyết không gặp người của phái Hoa Sơn, nhưng thật sớm đã không phải là người của phái Hoa Sơn rồi."
"Phải, chúng ta mau đi tham kiến đi." Lệnh Hồ Xung tra kiếm vào vỏ, để Lâm Bình Chi xuống, nắm tay Doanh Doanh sóng vai đi ra khỏi động. Vừa ra khỏi động, đột nhiên trên đầu có bóng đen thoáng rộng, dường như có vật gì rớt xuống. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh cùng giọt người né tránh, nào ngờ một tấm lưới cá rất lớn chụp xuống hai người. Hai người giật mình kinh hãi, rồi rút kiếm chém lưới, chém mấy cái là chẳng ăn thua gì. Tấm lưới đã từ trên cao ném xuống, trùm lên hai người bó lại. Trên nóc động nhảy xuống một người, tay cầm dây thừng, dùng sức kéo chặt tấm lưới. Lệnh Hồ Xung buộc miệng gọi:
"Sư phụ!"
Thì ra người đó là Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần càng siết lưới chặt hơn, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh giống như hai con cá to bị mắc vào lưới, lúc đầu còn có thể cựa quậy được, đến lúc sau thì không nhúc nhích được nữa. Doanh Doanh kinh hoàng, không biết phải làm sao, liếc mắt nhìn, bỗng thấy Lệnh Hồ Xung mỉm cười rất là đắc ý, cô thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Xung Ca đã có cách thoát thân?" Nhạc Bất Quần cười hung tợn nói:
"Yếu ta, ngươi ra khỏi sơn động, dương dương tự đắc. Không ngờ đại họa đến đầu ư?"
"Cũng không có gì là đại họa đến đầu, ai cũng phải chết, được chết cùng với ái thê thì mãn nguyện lắm rồi."
Doanh Doanh mới hiểu ra, thì ra mặt hắn lộ nụ cười là vì được chết cùng với mình. Tí hoảng sợ mất đi, cô lại cảm thấy hạnh phúc được an ủi. Lệnh Hồ Xung nói:
"Lão chỉ có thể giết chết hai người tại hạ như vậy, chứ không thể chia lìa vợ chồng tại hạ, giết từng người được."
Nhạc Bất Quần tức giận nói:
"Tiểu tặc, chết trước mắt mà còn bẻ mép.
Lão lấy sợi dây thừng quấn lấy hai người mấy vòng siết thật chặt. Lệnh Hồ Xuân nói:
Tấm lưới này của lão là lấy cắp của lão đầu tử. Lão đối đãi với tài hạ thật tốt, biết rõ hai vợ chồng tài hạ không muốn chia lìa, nên tìm cách dùng dây thừng cho hai vợ chồng tài hạ chặt như vậy. Lão nuôi dưỡng tài hạ từ nhỏ đến lớn, biết rõ tâm lý của tài hạ. Chi kỷ trên đời này của Lệnh Hồ Xuân chỉ có một mình Nhạc tiên sinh lão mà thôi.
Hắn nói nhăn nói cùi, chỉ muốn kéo dài thời gian, xem có cách nào thoát hiểm, lại mong Phong Thanh Dương đột nhiên xuất hiện cứu hắn. Nhạc Phúc Quân cười nhạt.
Tiểu tặc, từ nhỏ người thích nói càng nói bậy, tặc tính đến bây giờ cũng không bỏ. Phải cắt lưỡi người trước, để sau khi người chết, khỏi vào địa ngục bị cắt lưỡi tiếp.
Lão giơ chân trái lên, đá một cước trúng lưng Lệnh Hồ Xuân, rồi điểm áo quyệt của hắn, làm cho hắn không nói được nữa. Lão nói:
Nhập đại tiểu thư, người muốn ta giết hắn trước hay giết người trước?
Có gì đâu mà phân biệt, thuốc giải tam thi não thần đan ở bên người của ta, nhưng mà chỉ có được có 3 viên. Nhạc Quốc Quân liền biến sắc. Từ khi lão bị Doanh Doanh bức uống tam thi não thần đan, ngày đêm lão suy nghĩ làm thế nào lấy được thuốc giải. Lão chờ thời cơ tốt, hai người vừa thoát cảnh ra nguy hiểm, hân hoan ra khỏi động. Trong lúc không đề phòng nhất, đột nhiên quăng lưới kim ti, chụp hai người lại. Lão đã có chủ ý là giết chết Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh, rồi lục tìm thuốc giải trên người cô. Bây giờ nghe Doanh Doanh nói trên mình cô chỉ có 3 viên thuốc giải, vậy thì sau khi giết chết hai người, lão chỉ có thể sống được 3 năm. Sau 3 năm ấy, thi trùng chui vào não, cuồng tính đại phát chết một cách thê thảm, không sao tả xiết. Chuyện này thật tổn hao tâm trí vô cùng. Tuy công phu hàm dưỡng của Nhà Bất Quần rất cao thâm, lão cũng kìm không được, hai bàn tay hơi rung lên. Lão nói:
Được, vậy chúng ta thương lượng với nhau, người nói cách chế luyện thuốc giải cho ta thì ta tha mạng cho hai người.
Doanh Doanh hé cười lạnh lùng nói: Trĩ nữ tuy nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, nhưng mà cũng biết con người của quân tử kiếm Nhạc tiên sinh. Nếu các hạ nói mà thủ tính thì đã không được gọi là quân tử kiếm.
Người đi theo Lệnh Hồ Xuân không học được cái gì hay, chỉ học được món mồm 5 miệng 10. Vậy phương pháp chế luyện thuốc giải, người quyết định không chịu nói ra có phải không?
Đương nhiên là không. 3 năm sau, tiểu nữ và Xuân Lan ở trước Mũi Môn Quan, cung nghinh đại giá. Nhưng lúc đó các hạ ngũ quan không vẹn toàn, diện mạo thì không giống trước, không biết tiểu nữ có thể nhận ra được các hạ hay không nữa. Nhạc Phúc Quần liền cảm thấy ớn lạnh xương sống, hiểu rõ ý cô nói. Ngũ quan không vẹn toàn, mặt mũi không giống trước, là ám chỉ mặt mũi của lão lúc độc tố phát tác. Nếu không phải toàn thân bị quỷ nát, thì mặt mũi lão đã nát bét. Nghĩ đến đó mà thật là ớn lạnh. Lão tức giận quát:
Dù diện mạo của ta không giống trước, đó cũng là tốt đẹp hơn người 3 năm. Ta không giết ngươi, chỉ cắt tai, mũi của ngươi, trên gương mặt trái xoan trắng như thuyết của ngươi, ta vạch lên 17-18 đường sẹo kiếm, để xem Xuân Làng đã tỉnh đa nghĩa của người có còn yêu con quỷ xấu như ma lèm, người không giống người, quỷ không giống quỷ nữa hay không?
Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Doanh Doanh kinh hãi a lên một tiếng. Cô ta chết thì không sợ, nhưng nếu bị Nhà Bất Quần quỷ đi dung mạo giống như quỷ cái để Lệnh Hồ Xuân nhìn được thì dù chết vẫn còn ôm hận. Lệnh Hồ Xuân bị điểm á huyệt, tay chân còn có thể cử động được, hắn hiểu tâm ý của Doanh Doanh, dùng quỷ tay đụng vào cô. Liền đưa hai ngón tay phải đâm vào mắt mình, Doanh Doanh lại a lên một tiếng rồi nói: Xuân ca đừng! Nhà Bất Quần không muốn hủy hoại nhan sắc của Doanh Doanh, thật chẳng qua là chỉ muốn uy hiếp bức bách cô ta, thổ lộ ra phương pháp chế thuốc giải. Nếu Lệnh Hồ Xuân tự hủy đôi mắt, thì nước cờ thứ nhất của lão vô hiệu. Lão xuất thủ thần tốc vô bì, đưa tay trái ra, qua tấm lưới chụp lấy cổ tay phải của Lệnh Hồ Xuân quát lên:
Dừng tay!
Da thịt của hai người vừa đụng nhau, thì Nhạc Bất Quần cảm thấy nội lực của mình tuôn ra ngoài, lão la lên:
Trời ơi!
Lão muốn giật tay ra, nhưng bàn tay của lão dường như dính chặt vào cổ tay của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân xoay tay lại nắm chặt bàn tay của lão, nội lực của Nhạc Bất Quần càng tiết ra ào ạt.
kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ
cho dù cánh tay thương hờ bãi rời.